Vâng, bài phúc âm anh chị em mới đọc là dài, cũng rất là thú vị, có nhiều điều thú vị. Câu đầu tiên là dễ lắm. Vâng. Câu đầu tiên là chỉ mời anh chị em đọc Gioan chương 11, 1 đến 5, rồi đọc thêm Gioan chương 12, 1 đến 3, rồi ai nữa đọc thêm Luca chương 10, câu 38-42, mà trả lời một câu dễ, đó là Đức Giêsu có thân thiết với gia đình của những chị em này không? Thế thôi. Thế anh chị em nào đã đọc rồi thì có thể trả lời câu này, câu cực kỳ dễ.
Dạ thưa cha, là Gioan chương 11 từ câu 1 đến câu 5. Có một người bị đau nặng tên là Lazaro, quê ở Betania, làng của hai chị em cô Martha và Maria. Cô Maria là người sau này sẽ sức dầu thơm cho Chúa và lấy tóc lau chân người. Anh Lazaro, người bị đau nặng, là em của cô. Hai cô cho người đến nói với Đức Giêsu: Thưa Thầy, người Thầy thương mến đang bị đau nặng. Nghe vậy Đức Giêsu bảo: Bệnh này không đến nỗi chết đâu, nhưng là dịp để bày tỏ vinh quang của Thiên Chúa. Qua cơn bệnh này, con Thiên Chúa được tôn vinh.
Câu hỏi cho anh nè, anh đọc cái đoạn đó rồi, anh thấy cái chỗ nào mà anh thấy Chúa Giêsu rất thân với gia đình này?
Chà thưa cha, đó là cái khúc mà khi mà người em mình là Lazaro đau nặng, thì hai chị em Martha và Maria liền sai người đến để nói với Đức Giêsu rằng là em mình đang bị đau nặng.
À, được 5 điểm trên 10 ạ. Có ai cho biết rằng cái câu vừa rồi là câu đúng đấy? Có ai cho biết rằng qua câu đấy là cho thấy sự thân thiết của Đức Giêsu không? Cũng chỉ dựa câu đấy thôi, không được nói câu khác, chỉ dựa
dạ,
đúng câu đấy.
Ở đây trong phúc âm nói rằng là: Thưa Thầy, người Thầy thương mến đang bị đau nặng.
Vậy có gì đặc biệt?
Cái từ thương mến cho thấy rằng là Đức Giêsu rất là thân với gia đình này.
Thân với ai?
Với là Lazaro.
Với Lazaro. Và như thế có cần gọi tên Lazaro không?
Không à.
Không cần. Một người có thể đến với Đức Giêsu mà thay vì nói với Thầy ơi, ông anh Lazaro, anh đang đau, mà cái người được sai đến ấy, chỉ cần nói rằng người Thầy thương mến, làm như thế là Chúa Giêsu mến con người à? Tức là nói con người, có chừng lộn ông Gioan. Anh chị em nhớ Gioan cũng khăng khăng ngộ đi, Gioan cũng khăng khăng nói mình là người môn đệ được ai? Được Chúa yêu mến. Đấy, chính vì thế anh chị em có tin những cái chuyện ngộ này không? Chắc là ít nhất có một ông tác giả khi viết sách hỏi cái ông môn đệ thương mến là ai, đúng không nào? Bởi vì đâu có biết là có phải là Gioan không, thì ông trả lời sao? Là Lazaro chứ là ai nữa. Đây, Lazaro là người được thương mến này, này hai bên giống nhau này. Đấy, cũng có một cái lý thuyết lạ lùng, có ông còn bảo là bà Maria Magdala. Đấy, vâng, tác giả của Tin Mừng thứ tư. Nhưng mà thôi, như vậy anh đã trả lời được đúng 50%, mỗi người là một 50%. Tức là qua cái câu thứ nhất là chuyện anh Lazaro đau rất nặng, chạy đến đưa người đến để cầu cứu, mà cầu cứu thì lại không cần nói tên. Đấy, vâng. À, nhưng mà lúc nãy anh đọc đến câu số 5 rồi hả? Anh đọc câu số 5 chưa? Chắc chưa quá à. Có ai đọc câu số 5 không?
Đức Giêsu quý mến cô Martha cùng hai người em là cô Maria và anh Lazaro.
Vâng, tôi chưa có nói với anh chị em là người Việt Nam dịch là quý mến, có đồng ý không? Ở đây có ai có cuốn sách tiếng Anh không? Có không? Đấy, có tiếng Anh, ừ, thì trong điện thoại thì người ta không có chữ quý mến nữa, và người ta chữ gì anh các bạn biết không? Yêu đấy, yêu đấy. Việt Nam không anh nào dám dịch là yêu cả, không có bản dịch nào dám là liều lĩnh như thế, đúng không nào? Mà thật ra là yêu đấy. Đấy, chính như thế các anh chị em ở đây có ai sốc thì phải chịu thôi, chứ thật ra nguyên văn là Đức Giêsu yêu cô gì nhỉ, yêu cô Martha này, yêu hai đứa em của cô, thế thôi. Và Việt Nam như tôi đã có lần nói với anh chị em, đúng không ạ, tiếng Việt Nam về cái món yêu đương này là rất phong phú ạ. Anh chị em hiểu không? Đặc biệt về món này rất phong phú. Thứ nhất là gì nhỉ? Tôi nói với anh chị em nhiều lần rồi. Thứ nhất là yêu này, đúng không nào? Thứ hai là mến này, đúng không nào? Thứ ba là thích này, thứ ba là thương. Miền Nam rất thích chữ thương ạ. Hai người yêu nhau, người miền Nam không bao giờ nói là yêu nhau đâu. Thương. Nhìn thấy em thấy em thương quá. Thấy anh thương em sao rồi, anh thấy anh thương rồi, thương này. Thương này, còn gì nữa là thích cái gì? Cái là quý đấy. Và mới nói sơ sơ thế đấy, như anh chị em thấy là có rất nhiều nét ạ. Mà còn một nét đặc biệt của văn chương Việt Nam là chữ nó chạy với nhau, yêu đi với thích, yêu thích, yêu đi với mến, yêu đi với thương, yêu thương, yêu đi với quý, yêu quý. Mà Việt Nam còn thêm một trò nữa mà người Nhật tất cả không có thứ ngôn ngữ nào dám làm, lật ngược lại, yêu quý thì quý yêu, thấy không nào, yêu thương thương yêu ấy, thế nghĩa là không có tiếng nước nào mà lại có những cái chuyện lạ như thế, tức là có một dòng những động từ như thế và nó chạy đi được với nhau, nó tranh bắt cặp với nhau và nó lộn ngược lại cũng không có vấn đề, nhưng mà thỉnh thoảng lộn ngược lại thì cũng có vấn đề, thỉnh thoảng tức là nó không hiểu nữa, thấy không nào. Vâng, yêu đấy, thế anh chị em thấy thành ra bản dịch ở đây rất tế nhị, dịch cho người Việt Nam nên không có thể dịch yêu được, nếu như thế thì hư chuyện hết đấy, thành dịch đây là yêu quý, đúng không ạ? Vâng, vâng, như vậy là rõ ràng là cái gia đình được cưng lắm đấy. Mà anh chị em còn nhìn thấy 12:1-3 là có một cử chỉ cực đẹp, có ai nhìn thấy không ạ? Vâng, có ai sẵn sàng tiếp tục đấy? Vâng, chương 12:1-3, vâng, cái gì mà cho thấy Đức Giêsu rất thân với nhà này?
Chương 12:1-3. Sáu ngày trước lễ vượt qua, Đức Giêsu đến làng Bethania, nơi anh Lazaro ở. Anh này đã được người cho sống lại từ cõi chết. Ở đó, người ta dọn bữa ăn tối thết đãi Đức Giêsu. Cô Marta lo hầu bàn, còn anh Lazaro là một trong những kẻ cùng dự tiệc với người. Cô Maria lấy một cân dầu thơm, cam tùng nguyên chất và quý giá, sức chân Đức Giêsu rồi lấy tóc mà lau, cả nhà sực mùi thơm.
Vâng, đấy. Và anh chị em thấy thứ nhất là cái đoạn mà sức dầu Đức Giêsu này rất gần với ngày Đức Giêsu chết đấy. Anh chị em thấy không? Rất gần. Đấy, và chính vì thế Đức Giêsu khi người ta, anh Giuđa, anh ấy càm ràm về chuyện tại sao dầu quý như thế, đắt như thế, sức lên đầu không sức, sức dưới chân, đấy, anh ấy không chịu đựng được. Sức dưới đầu thì là còn sống đấy, bởi vì người sống người ta sức lên đầu người ta đi chơi, còn sức chân là liệm, tập liệm. Vâng, thành ra cái Đức Giêsu đã bênh chị này, nhưng mà chính yếu các bạn, anh chị em thấy cô chị là do nó làm cái gì ạ?
Hầu
tiếp
bàn.
Đón đấy, hầu bàn, nấu ăn và mời ăn. Cô em thì ở đây có một cử chỉ khác đấy, sức dầu lấy tóc lau, còn anh Lazaro thì cùng ngồi ăn, và cái gia đình này được đến thăm, và Bethania rất gần với
Jerusalem,
rất gần với Jerusalem đấy, và chính vì thế nên Đức Giêsu chết ở Jerusalem. Vậy anh chị em thấy là gần. Ở đây có người nào mà hơi hơi thông minh không, là thấy trong cái chuyện phúc âm hôm nay của mình ấy, với lại cái chuyện mà Chúa Giêsu đến gặp gia đình mà trong đó có chị Marta và Maria, có ai nhớ cái chuyện đó không? Đấy, đúng không nào? Marta ra. Thế thì ai là người nấu ăn trong cái chuyện đó? Marta. Ai là người ngồi nghe? Maria. Và như thế anh chị em mới thấy rằng, theo tôi ấy, là cái có lẽ là đây là những người cùng một người ấy. Anh chị em hiểu không? Bởi và hai người đều nét giống nhau. Cái chị Marta là lúc nào cũng là chị cả, lúc nào cũng lo đón tiếp, đúng không nào? Và anh chị em mà ai mà tinh ý đọc bài phúc âm vừa rồi, thấy chị Marta vẫn là người chạy ra để đón Đức Giêsu. Chị đón, không phải cô em à, cô em trong nhà. Chị vẫn là người ra đón, chị vẫn là người lo chuyện này chuyện kia, rất là đảm đang. Và còn cái chị Marta thì lúc trước mình nói là chị ngồi một chỗ, chị lắng nghe, đúng không? À, chị Maria, đúng rồi, chị ngồi chỗ lắng nghe. Và ở trong bài phúc âm này thì chị làm gì? Chị đã gì? Quỳ xuống dưới chân Đức Giêsu đấy. Chị vẫn vậy. Và trong cái đoạn chương 12 thì chị Marta vẫn lo chuyện ăn uống, đúng không nào? Và cô em đấy vẫn lo một chuyện đặc biệt. Lúc nãy là ngồi dưới chân, còn bây giờ là gì? Sức dầu chân, sức dầu ở chân, vẫn có chữ chân. Vâng, đúng không nào? Đấy, thành ra tôi chỉ nhắc anh chị em thì tôi cho anh chị em thấy ba đoạn văn này, chúng ta thấy Đức Giêsu như thế. Anh chị em hỏi rằng Đức Giêsu mà đi rao giảng tin mừng làm vị tông đồ thì thỉnh thoảng có những cái niềm vui như thế nào, thì tôi nghĩ đây là một trong niềm vui, cũng là sự nâng đỡ đến nơi rồi mình được ở, rồi mình được hạnh phúc, mình được nói chuyện, được nói, rồi được tiếp đãi, rồi được nghỉ ngơi. Và nơi đó như những cái ốc đảo có khi đi đường vất vả như sa mạc, thỉnh thoảng ghé được một căn nhà mình cảm thấy nhẹ nhàng, cảm thấy cuộc sống dễ chịu. Vâng, số 2 chị em.